Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời quý Phật tử an toàn.
Thích Ca Mâu Ni Phật, như thường lệ, trước khi chúng ta nghe giảng thì có chúng ta định tâm 5 phút. Vậy thì xin mời quý Phật tử cùng nhắm mắt lại, buông xả thân tâm để an tịnh trong 5 phút. Mô Phật. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, hôm nay là kỳ tiếp theo giảng Kinh Bát Đại Nhân Giác. Kỳ trước chúng ta đã nghe xong Kinh đệ nhất, đệ nhị và đệ tam giác ngộ. Kỳ này thì chúng ta bước qua cái bài đệ tứ giác ngộ. Thì cái kinh văn như vậy: đệ tứ giác tri giải đãi trụy lạc, thường hành tinh tấn phá phiền não ác, tồi phục tứ ma, xuất ấm giới ngục. Đó là cái đề tứ giác ngộ là như vậy. Dịch như vậy: giác ngộ thứ tư, lười nhác đọa lạc, thường tu tinh tấn, diệt phiền, diệt ác phiền não, hàng phục bốn ma, thoát ngục ấm giới. Thì nội dung cái bài đệ tứ giác ngộ này khuyên rằng chúng ta nên tu tinh tấn, để nhờ có tinh tấn đó mới phá được các ác pháp, các pháp phiền não, rồi hàng rồi từ đó mới hàng phục được bốn con ma và xuất ra được khỏi cái ngục ấm giới. Thì đây toàn là những thuật ngữ của Phật giáo. Thì trước hết là tinh tấn. Thì tinh tấn là gì? Tinh tấn là siêng năng. Nó đối ngược lại với giải đãi. Thì đối với đạo Phật, như thế nào là tinh tấn và như thế nào là giải đãi? Thì thí dụ như tinh tấn không có đồng nghĩa với siêng năng, nó gần giống như siêng năng nhưng mà không có đồng nghĩa với siêng năng, mà phải định nghĩa như thế này: người nào đang làm ác mà dứt bỏ được điều ác thì người đó được gọi là tinh tấn. Ví dụ như mình đang siêng năng, mình đang sân, mình nổi giận đỏ mặt tía tay mà mình kèm lại được thì cái đó gọi là, người đó gọi là người có tinh tấn. Người nào mà đang buồn mà bỏ được cái buồn của mình thì người đó được gọi là tinh tấn. Cái lúc đó được gọi là lúc tinh tấn. Thì đối với đạo Phật thì cái định nghĩa như thế này: tinh tấn là những điều nào ác hay gọi là phiền não mà nó đang sanh, mình chặn đứng lại cho nó không cho sanh thì đó gọi là tinh tấn thứ nhất. Rồi bước sang cái tinh tấn thứ hai là những cái điều ác nó chưa sanh, mình phải làm sao cho nó đừng bao giờ nó sanh ra trở lại. Ví dụ như mình bây giờ thì mình đang vui vẻ, mình không có bao giờ cáu giận, buồn phiền, bực tức, thì mình phải cố gắng làm sao cho nó đừng bao giờ nó nảy sanh ra cái buồn phiền bực tức đó, thì cái đó gọi là tinh tấn. À, nên người á, cái người chậm nhất tức là cái người đang sân mà tỉnh ngộ được, bỏ cái sân, thì cái đó gọi là người đó có tinh tấn ở phương pháp cấp độ thứ thấp nhất. Còn bước sang phương pháp cấp độ thứ hai là bây giờ đang vui, thì mình phải làm sao duy trì cái vui, cái nhẹ nhàng, cái an lành đó, để đừng cho tương lai nó nổi sinh nữa. Thì cái đó gọi là ở bước sang cái cấp độ thứ hai. Rồi bước qua cái cấp độ thứ ba thì là sao? Là người nào á, cái điều lành mà nó chưa phát sinh á, thì mình nên tăng trưởng cái tâm lành để cho cái những điều lành đó phát sinh. Thì đó là cái điều thứ ba, cao hơn. Rồi bước sang cái điều thứ tư, là người nào cái tâm lành phát tâm hôm nay một, thì cố gắng phát tâm ngày mai 2, 3, 4, thì cái đó được gọi là người có tinh tấn. Cho nên người tu, nếu mà người tu có tinh tấn thì mỗi ngày mỗi tốt hơn, mỗi ngày mỗi đẹp hơn, mỗi ngày mỗi giỏi hơn. Còn chúng ta mà không có tinh tấn thì ngày hôm qua làm sao ngày hôm nay y vậy, nhiều khi còn tệ hơn nữa. Tức là nhất niên thì Phật tại tiền đó, không? Năm đầu mới tu thì siêng năng, không? Nhị niên rồi Phật bán thiên, tới năm thứ hai á thì Phật nửa trừng lần trời rồi. Mà tới tam niên thì Phật thăng thiên, tức là Phật bay mất luôn, không còn gì trong lòng hết. Thì cái đó gọi là giải đãi đó. Nếu mà càng ngày mình càng lười đi thì đó gọi là giải đãi. Thành ra tinh tấn, cái quan trọng của cái sự tinh tấn ban đầu, quan trọng nhất là cái tinh tấn gì? Tinh tấn cái điều ác. Đối với Phật tử á, mình nếu là Phật tử mình biết tu thì mình phải tinh tấn cái điều ác. Tinh tấn điều ác là sao? Là đừng bao giờ cho điều ác phát sinh. Nó không có phát sinh ra hành động thân khẩu mà nó còn không cho nó phát sinh ở cái ý của mình nữa thì mới gọi là tinh tấn. Đây là mới cái tinh tấn của bước đầu đấy. Cho nên trong kinh Phật, Đức Phật giải thích rõ tại sao mình tinh tấn là như thế này. Trong kinh Pháp Cú câu số 116, Đức Phật nói về: hãy gấp làm điều lành, ngăn tâm làm điều ác. Ai chậm làm việc lành, ý ưa thích việc ác. Đây là cái câu này Đức Phật khuyên, nhưng mà cũng nói lên cái tâm lý của chúng sinh. Cái tâm lý của chúng ta là ý của mình á, luôn luôn là nghĩ, không nghĩ chuyện này cũng nghĩ chuyện kia. Mà mình không nghĩ chuyện lành thì tức là tự nhiên nghĩ tới chuyện ác à. Bởi vì từ sáng tới chiều cái tâm, cái ý của mình nó phát khởi ra liên tục, không lúc nào nó dừng. Cho nên Đức Phật biểu rằng hãy gấp mà làm điều lành đi. Nếu không làm điều lành thì ý nó ưa nghĩ tới cái điều ác. Mà chúng ta đã hiểu đối với Đạo Phật là ý nghĩ nó khởi ra nghiệp, cho nên chưa cần phải làm. Cái người mà nghĩ mà làm luôn thì nghiệp nó nặng hơn, tức là bị tội nhiều hơn, nhưng mà nghĩ không cũng đã bị tội rồi. Vì vậy mà tu theo Đạo Phật khó chứng đạo là ở chỗ đó. Bởi vì tu không có dựa vào tướng, mà dựa cả tướng lẫn tâm nữa. Khi mà mình tâm mình buông lung một phút thì cái điều ác nó khởi lên một phút. Cho nên người dân gian chúng ta cũng có câu nhàn cư vi bất thiện. Người nào mà ăn chơi nhàn nhã và cái thân không có phải làm gì á, làm lụng vất vả, thì tự nhiên đầu óc nó nghĩ tới những cái điều bất thiện. Nó nghĩ ra đủ trò hết. Ví dụ như ở nhà một mình chơi buồn quá, đi ra bàn chơi. Bàn chơi thì nói chuyện, đầu tiên thì nói chuyện chỉ có sức khỏe hay không. Nói xong rồi nói hơi cái hết chuyện rồi thì được phải moi cái chuyện người ta ra. Chị kia nói xấu thế này thế kia, rồi bắt đầu phê bình đủ chuyện hết. Thì cái mà mình nhàn nhã rồi cái tâm của mình nó không chịu nằm im, nó bắt làm việc. mà làm việc không làm việc này thì nó bắt làm việc khác. Nên mà cái chuyện mà tốt á thì cái tâm nó lười lắm, nhưng mà cái chuyện xấu thì cái tâm nó siêng lắm. Nói chuyện xấu ai là thôi hăng chí nói suốt ngày chưa hết. À, cái tâm nó kỳ cục như vậy, đó là bởi sao? Cái đó gọi là nghiệp chướng của mỗi người, nghiệp chướng của mỗi chúng sinh. Chúng sinh sanh ra đời này á là phải chịu nghiệp chướng, nó hành nó làm cho mình phải trả nghiệp. Chẳng hạn như nếu mình trả nghiệp là như vậy, là thí dụ như bây giờ người ta cũng là người, mình cũng là người, nhưng mà từ sau người ta thì ăn uống cái gì cũng được, còn mình á phải ăn ngon mới chịu được, ăn ngon mới nuốt nổi, còn ăn không ngon là nuốt không nổi. Đó là nghiệp nó hành, chứ không phải khôn ngoan gì đâu, đúng không? Cái người ăn ngon mà người khôn á thì thầy thấy rằng chắc mấy ông tổng thống, ông mấy cái người nhà giàu người ta khôn hết rồi, nhưng mà người ta ngu, người ta cũng vẫn ngu à. Cái đó nó gọi là nghiệp hành. Nghiệp nó hành nó làm cho mình ăn, đòi ăn ngon. Rồi cái người mà thường có một cái bệnh ngồi lê đôi mắt, hay là người có cái bệnh nhậu rượu, thấy không, ghiền rượu, thì cái đó nghiệp đó cũng hành thôi, nó làm cho mình tạo nghiệp ra thôi. Cái nghiệp nhẹ thì uống rượu say rồi ngủ, nhưng mà nghiệp nặng thì uống rượu say rồi về nhà đập đồ. Đấy, có người có cái bệnh vậy, đập đồ xong rồi chưa đá rồi còn đập vợ đập con nữa. Đó, nghiệp nó hành nó làm cho mình phải làm những cái điều đó để mình chịu đau khổ. Mà thường thường những người như vậy lúc rượu say thì làm đủ thứ, nhưng mà sau khi say rượu rồi á, cái lương tâm nó cắn rứt, nó đau khổ lắm. Đó là gọi là gì? Nó làm cho mình phải trả nghiệp khổ như vậy. Vì vậy mà Đức Phật mới nói rằng á, mà cái nghiệp của mình á, xin thưa rằng á, đừng có nghĩ rằng á là tôi nhẹ nghiệp, chị kia nặng nghiệp, không có đâu. Từ đối với đạo Phật, từ vô thủy luân hồi của chúng ta cho tới ngày hôm nay thì chúng ta tạo không biết bao nhiêu là nghiệp xấu. Nhưng mà chúng ta nhờ có phước, chúng ta được sanh làm người, cho nên á lâu lâu cái nghiệp xấu nó mới hiện lên chút thôi. Rồi á, rồi nghiệp lành, nghiệp an lạc, nghiệp thoải mái nó cũng hiện lên, nó hiện lên cho mình sống. Tức là nó thì một nửa thì nó cho mình vui, mà hơn một nửa còn lại thì nó cho mình buồn. Chỉ trừ những người nào á nghiệp nặng nhiều quá thì nó mới hành mình khổ, mình buồn suốt cả cuộc đời thôi. Chứ còn bình thường á, lúc còn trẻ thì nó để cho mình vui lắm. Đó. Nhưng mà tới khi mà 30 tuổi đổ lên rồi mới bắt đầu mình đủ thứ chuyện xảy ra. Nào là bệnh, nào là chuyện gia đình, nào là chuyện rắc rối, đủ chuyện hết. Thì tất cả những cái đó là gì? Là lúc đó đó, người nào nghiệp nặng hay nhẹ thì từ 30 tuổi đổ lên mới thấy. Mới thấy nghiệp nó nặng hay nhẹ. Còn khi còn nhỏ đó, là nó chưa có hiện nghiệp ra đâu. Nó chỉ mới là giai đoạn đầu thôi. Đó. Chỉ cho có người nào vô phước lắm thì sinh ra bị cái những cái nghiệp quả báo rất là nặng nề. Đó là thí dụ như là đuôi, là câm, là ngọng, vân vân. Đó là những người đó kiếp trước tạo cái nghiệp nặng quá, cho nên kiếp này không có đủ, không có đủ sáu căn là như vậy. Thôi bây giờ nói, bây giờ cái những cái chuyện cái người bình thường thì Đức Phật nói cho biết rằng là nghiệp của mình nó chưa có kịp ra, thì trong cái lúc nó chưa kịp ra thì hãy cố gắng tranh thủ mà làm điều lành đi. Mình làm phước, mình tranh thủ mình làm phước để mà cái nghiệp kia nó bớt ra. Còn nếu người nào không tranh thủ để mà làm điều phước, điều lành, điều thiện thì người ấy tới khi nghiệp nó trổ thì không kịp tu nữa. Thì trong kinh Đức Phật có nói những người mà không còn dịp để tu nữa thì đó là những người nào? Thì trong kinh á, thì Đức Phật nói rằng những người mất thần kinh, đó là những người điên á, là không còn dịp để tu.
bởi vì có hiểu gì đâu mà tu. Rồi cái người thứ hai á, là người tham vọng rất là nhiều, là người không có dịp để tu. Bởi vì tham vọng quá, ví dụ như mình tham danh, tham lợi, tham tiền, tham mấy cái đó rồi thì không còn thời giờ để tu. Mà những người tham như vậy người ta siêng lắm cơ, ta làm suốt ngày không biết mệt. Ví dụ như những người mà đi buôn bán á, họ mà thích tiền, họ thích tiền, họ mê tiền, mà buôn bán mà càng mà mỗi ngày mà vô tiền vô ào ào á thì họ càng khỏe, đúng không? Chứ còn tiền không vô họ mới bệnh, chứ còn nếu mà cứ tiền vô họ khỏe lắm, suốt từ sáng tới chiều không ăn cũng chịu được. Không tin mình cứ đi đến chỗ cái nơi chỗ người nào mà làm chủ mà hàng ngày mà thu tiền vô ào ào coi, họ không cần ăn họ cũng vẫn khỏe như thường. Vì vậy mà chúng tôi cũng có thấy, cũng có thỉnh thoảng cũng có hỏi thăm mấy người buôn bán đó, họ buôn bán ở đây thì mấy giờ mở hàng? Cái họ trả lời là thưa thầy, khoảng 5 giờ con ở nhà con đi rồi lên đây dọn hàng tới 6 giờ, 6 giờ rưỡi là con mở hàng ra rồi. Rồi xong rồi ta hỏi là thế mấy giờ đó là hết khách bán? Dạ thưa thầy, cũng khoảng 10 giờ hơn đó, thì khách đó mới hết. Thành ra 10 giờ hơn con phải dọn tới 11 giờ, 11 rưỡi rồi con mới về. Về tới nhà thì sao? Về tới nhà phải tắm chứ hả? Chứ chẳng lẽ để vậy ngày mai đi? Không, tắm rồi xong rồi ăn cơm, như vậy ít nhất cũng phải 12 giờ rưỡi, 1 giờ rồi. Rồi ngủ, ngủ rồi tới 4 giờ rưỡi phải dậy rồi. Thấy chưa? Như vậy đó, cái người ham tiền nhưng mà họ không có bệnh đâu. Tiền vô cái tự nhiên sức khỏe lên, không có ai bệnh hết. Vì vậy mà cái người tham á, mà đó cái được cái nhân duyên mà nuôi dưỡng cái tham á, tự nhiên nó khỏe lắm. Người tham danh cũng vậy. Mà người tham danh á thì thí dụ như người học hành thông minh á, mà tham á, học đâu vô đó đó, học tới đâu nhớ tới đó đó, thì học hoài không biết mệt, từ sáng tới tối không có biết mệt. Cho nên cái đó nó gọi là cái duyên để nó nuôi dưỡng cái lòng tham của mình, thành nó làm cho mình sức khỏe đâu ra nhiều lắm. Thì Đức Phật nói rằng á, cái người mà có lòng tham mà cái nhân duyên nó không đến, thí dụ như mà ham giàu mà làm đâu thất bại đó, thì những người đó đó, thì đối với người đời thì đó, người đó bất hạnh, nhưng mà đối với trong đạo thì đó gọi là người đó may mắn. Bởi vì để cho thấy rằng cái lòng tham của mình. Mà cái tham đối với đạo Phật thì cái tham có những cái loại tham tạm được, mà có những cái loại tham mà không có chấp nhận được. Đó thí dụ như tham sân si mà thuộc về ác. Người nào mà có khuynh hướng ác thì người đó Đức Phật khuyên rằng đó là cái tội lỗi dữ lắm. Ví dụ như cũng có người buôn bán, nhưng mà có cái buôn bán lương thiện mà có cái buôn bán không lương thiện. Buôn bán lương thiện là sao? Thí dụ như mình mua một món đồ, mình về mình chỉ lời một cái món đồ đó 5% đồ lại, thì cái đó gọi là buôn bán lương thiện. Còn mà một món đồ mà mình buôn bán á, mà nhiều hơn 5%, thì cái đó gọi là không có lương thiện. Nhất là cái chuyện mà cho vay lấy lời đó, có người thì 10% á, 10% một tháng, rồi có người là 10% một ngày luôn. Chúng tôi biết cũng có chỗ họ cho vay 10% một ngày luôn đó, chứ không phải là 10% một tháng đâu. Thì đó là gọi là nó tham mà tạo cái sự khổ đau của cho người khác, thì cái đó gọi là tham ác. Sân cũng vậy. Mình tức ai mà về nhà mình nằm giường mình khóc, mình ấm ức á, thì cái sân đó nó chỉ có hại cho mình thôi, không có hại cho người. Nhưng mà còn cái sân á, mà sân xong mình nuôi dưỡng, mình nén cái sân nó lại, mình suy nghĩ tính kế để mà hại người ta, thì cái đó gọi là sân ác. Thì đối với Phật tử thì những điều ác tuyệt đối không có làm. Không, người nào mà làm là rơi địa ngục ngay, tức là chết là xuống địa ngục thôi. Cái tâm mà có tâm ác là chết là rớt xuống địa ngục. Còn người nào cái tâm không ác thì cái chết thì kiếp sau chúng ta mới được làm người. Thành ra khác cái chỗ đó đó. Chúng ta làm cái gì phải Đức Phật, đối với Đạo Phật thì Đạo Phật chỉ chủ trương là muốn được làm người hay muốn được làm chư thiên thì phải tránh ác. Tránh ác thì mới khỏi rơi địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Làm thiện mới được bước vào cái cảnh giới con người và cõi trời. Vì vậy mà Đức Phật khuyên hãy gấp mà làm điều lành đi. Chứ không thôi nghiệp nó trổ thì chúng ta khó mà ấy được lắm. Ví dụ như cũng như vừa nãy chúng tôi nói là hai nghiệp đó. Cái nghiệp mất trí là người đó không tu được. Cái nghiệp thứ hai là nghiệp tham vọng nhiều quá cũng không có tu được. Rồi cái nghiệp thứ ba là cái nghiệp gì quý vị biết không? Là cái nghiệp mà nó cái thân nó khảo, tức là ham ăn, ham uống, ham ngủ, ham nghỉ đó. Cái đó gọi là cái nghiệp thân nó khảo. Rồi cái nghiệp kế tiếp là nghiệp thứ tư, là nghiệp gì biết không? Những điều lành không có suy nghĩ mà cứ nghĩ những cái điều ác. Tự nhiên suy nghĩ những điều ác. Có người tài ba đến nỗi mà cái nghiệp cái chủng tự ác nó có sẵn ở trong đầu. Nó sẵn ở trong đầu đến nỗi mà không cần suy nghĩ là tự nhiên có phản ứng. Nói bây giờ nói ví dụ thôi nha, là tại sao có người đó cái nghiệp ác nó thuần thục đến nỗi mà nó trở thành một cái thiên tài vậy đó. Thì nói ví dụ như vậy, có cái người mà có cái tài mà nói móc người khác á, biết không, mà mình làm cái gì người ta không vừa ý cái tự nhiên ta đẻ ra được cái câu nói móc hay lắm, phải không? Tự nhiên là người ta không cần suy nghĩ mà nó phát ra cái câu nói móc hay lắm. Đó là cái gì? Đó là cái sở trường của người đó đã tu tập nhiều kiếp rồi, chuyên môn nói móc người khác. Mà cái nghiệp cái đó là cái gọi là cái sở trường. Thì sở trường gì với sở trường đó thì nguy hiểm lắm. Không? Dễ rơi vào địa ngục như chơi. Cho nên á, cái người mà nhanh nhẹn á cũng nguy hiểm lắm. Nhanh thì cái óc nó nhanh quá, cho nên là nhiều khi nghĩ điều ác hồi nào không hay. Nhưng mà cái người nhanh nhẹn đó mà biết tu thì có lợi cho tất cả mọi người lắm. Rồi cái người hiền hiền, giờ nói tới cái người hiền. Người hiền thì họ đỡ hơn, đỡ tội hơn. Tức là mình chửi người ta tức quá nhưng mà tới chưa kịp nghĩ ra được câu gì chửi lại. Có người hiền vậy đó, thấy không? Người hiền lắm cơ. Họ không kịp nghĩ câu gì trở lại, về nhà suy nghĩ nhiều khi một hai tháng rồi mới nhớ ra tại sao hôm đó mình không nói cái câu này mình chửi lại. Thì những người hiền như vậy thì tốt không? Khá đỡ hơn những người lanh thôi, chứ mà còn tức thì cũng chưa được, biết không? Hiền mà còn sân, còn tức, còn bực thì chưa đạt yêu cầu. Cho nên khi chúng ta tu thì chúng ta cố gắng cái tinh tấn để mà diệt trừ việc cái phiền não, cái ác đó thì mới được gọi là tốt. À, thì tại sao chúng ta lại có những người hiền mà lại chậm nghĩ như vậy? Đó là cũng do nhân duyên kiếp trước, chẳng hạn cũng dùng cái lời lẽ mà lanh lẹ quá, không? Rồi lừa gạt, rồi hiếp đáp người khác, thành ra kiếp này tự nhiên cái quả báo nó làm cho cái đầu óc mình ù lì, mình muốn chửi người ta cũng không biết đường câu nào để mà chửi nữa. Thành ra cứ ngậm câm mà nghe thôi, đỡ mà tía tai nghe, nghe xong rồi về nhà tức. Thì đó là những cái nó gọi là cái tâm của mình á, cái tâm nguy hiểm lắm á. Thì cho nên rằng cái tâm khi chúng ta tu á, là cố gắng tu tâm, giữ cái tâm an bình, giữ cái tâm thản nhiên. Nhưng mà xin thưa rằng á, mình á, cái tâm hiểu biết mới gọi là đúng đạo, còn cái tâm không hiểu biết không đúng đạo. Như thế nào là hiểu biết không hiểu biết? Ví dụ như mình ăn chay thì mình có phước. Nhưng mà con bò nó ăn cỏ suốt cả đời nó có phước không? Không, nó không có phước gì hết. Đó. Đó là tại vì nó không hiểu biết. Cái phước của mình có hay không là ở chỗ nào? Ở cái chỗ là mình hiểu rằng ăn chay là do cái lòng từ bi, không muốn giết người khác, không muốn ăn thịt của những chúng sinh khác. Mình khởi cái tâm từ bi đó mình mới có phước. Chứ còn ăn chay đùng á thì không có phước gì cả. Hiểu ăn chay đùng không? Ăn chay đùng là cái lòng mình không muốn ăn chay, nhưng mà mình đến nhà bạn nó hôm nay nó đãi ăn chay, cái là mình phải ráng nó ăn. Cái đó gọi là ăn chay đùng, không có phước gì cả. Người ta mời đi đám cưới mà nhà cái đám cưới có cái cô đó, cô là Phật tử cho nên cô đãi chay, cái đành đó mà ngậm tâm miệng ăn chay. Ăn thì cũng ráng ăn, vậy không ăn thì về bụng đói lỗ, tốn tiền mà lỗ, cho nên ráng ăn, ăn cho bỏ ghét. Chứ còn chẳng có phước gì cả. Thì cái đó là mình thấy rằng á, là cái gọi là ăn chay, phải hiểu cái cách ăn chay thì mới có phước, còn không hiểu cách ăn chay không có phước. Vì vậy mà đối với đạo Phật, tu là phải có cái tu tâm. Tâm là phải hiểu biết cái gì mới gọi là có phước, mới gọi là đi đến chứng đạo. Cho nên xin thưa rằng á, cái người tu có nhiều cấp độ để tu lắm, nhưng mà pháp môn thì chỉ có một. Ví dụ như chư Phật thì cũng tu bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Chư Phật cũng tu gọi là bát chánh đạo thôi. Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Đó. Chư Phật thì cũng tu tám cái pháp đó là Đức Phật thành Phật. Nhưng mà mình cũng tu tám cái pháp đó mà mình không có thành Phật. Thấy chưa? Là tại sao? Là tại vì đầu tiên đó là mình ăn chay đụng. Tức là thấy người ta ăn chay, muốn bắt chước ăn chay. Mà tâm chẳng có phát khởi lòng từ bi gì á, làm sao mà có phước lớn. Thấy chưa? Rồi á, thấy người ta tụng kinh gõ mõ, mình cũng tụng kinh gõ mõ, nhưng mà tụng xong mà trong óc cứ nghĩ chuyện này chuyện kia. Rồi mắt liếc chỗ này chỗ kia xem ai có dòm mình hay không. Mà ai khen mình thì mình khoái lắm, mình gõ tiếp, mình là tụng kinh lớn lên. Thì tu cái đó gọi là tu cầu danh, tu cầu tướng thì làm sao mà giác ngộ được. Thấy chưa? Thấy cũng tu á, mà chư Phật thì cũng tu thôi, mình cũng tu thôi. Thì bố thí cũng vậy. Thì bố thí nó cũng có nhiều cấp độ để tu. Thí dụ như mình tu hành bố thí, cho nên nó có loại bố thí cho bình thường, mà có loại bố thí ba la mật, tức là bố thí giải thoát đó. Bố thí bình thường á là mình đấy, mình hiểu được rằng mình giúp đỡ người ta, sau này người ta giúp đỡ lại, cái mình giúp đỡ. Thì cái đó bố thí là bố thí phàm nhân, tức là bố thí thế gian, tức là bánh ít đi thì bánh quy là đỡ lại đó. Giúp đỡ bạn bè cũng vậy, nhắm cái đứa này nó có tốt thì sau nó có giúp mình hay không mình mới giúp nó. Thì cái đó gọi là bố thí, mà bố thí nhân quả thế gian. Với cái tâm bố thí như vậy thì rõ ràng á là mình có nhân quả thế gian. Rồi có người bố thí cao thượng hơn chút, tức là đem tiền thấy đi từ thiện, thấy người ta nghèo khổ, cái mình muốn giúp đỡ cho người ta, người ta giúp đỡ cho người ta bớt khổ, thì cái đó gọi là bố thí cao thượng hơn một chút. Đó, thì có phước lớn hơn một chút. Nhưng mà thấy người ta đau khổ mình giúp đỡ, chứ mình ý là mình muốn giúp đỡ cho người ta bớt đau khổ thôi, chứ cái không, mình không có cái ý là mình giúp đỡ cho người ta hết đau khổ. Phải không? Phải không? Có khi nào mình đi từ thiện mà mình nói rằng tôi giúp đỡ cho chị một đồng này mà cho chị hết từ nay giờ đi chị hết đau khổ không? Có không? Không phải không? Mình chỉ có ý nghĩ rằng cho chị bớt đau khổ, cho chị thí dụ cho chị một gói bánh, một ổ bánh mì thì chị ăn cho nó bớt đói hồi sáng hôm nay thôi. chứ mình đâu có nghĩ rằng á một ổ bánh mì này chị sẽ hết đói 100 năm đâu. Mà bố thí đó nó gọi là bố thí nhân quả nhỏ, cho nên có quả phước nhỏ. Rồi bây giờ bố thí nhân quả lớn thì quả phước nó lớn. Bố thí sao gọi là lớn? Ví dụ như bây giờ, không biết có quý vị nào có bao giờ làm cái kiểu này chưa? Ví dụ như mình có 10 hạt cơm, mình dục hạt cơm ra ngoài, mình nói với 10 hạt cơm này, mình xin cúng dường, xin bố thí, xin hiến tặng cho tất cả những chúng sinh nào có duyên hưởng được cái 10 hạt cơm này. Có khi nào mình nghĩ điều đó chưa? Chưa phải không? Đúng không? Mà chưa thì làm sao mà lớn được? Là tại sao 10 hạt cơm mà lại bố thí cho tất cả chúng sinh được? Được. Bởi vì quý vị biết là một hạt cơm như vậy á, thì nếu mà nói là con vi trùng nó ăn hạt cơm thì bao nhiêu triệu con vi trùng nó mới ăn hết hạt cơm. Phải không? Rồi thí dụ như nói kiến đó, thì bây giờ một hạt cơm đó, con kiến nó tha vô thì biết bao nhiêu nó mới ăn hết. Biết bao nhiêu con nó mới ăn hết hạt cơm đó. Cho nên á, đừng có nghĩ rằng cái của nhỏ mà cái tâm mình có nhỏ hay không. Tâm mình nhỏ là cái quả nhỏ, tâm mình lớn là quả lớn. Đó là nói tới cái quả lớn. Rồi nói tới cái tâm giải thoát, thì bố thí như thế nào gọi là có giải thoát? Ví dụ như cái này gọi là bố thí ba la mật này. Bố thí mà mình không có nghĩ rằng là mình bố thí. Thứ nhất là mình thấy rằng á, mình là vô ngã, mình chẳng có mình. Mình là do thiên hạ, do thế giới, do chúng sinh nó tạo lên, do nhân duyên nó tạo lên, chẳng có mình. Đó, thứ nhất là không nghĩ tới vô ngã. Rồi thứ hai là nghĩ tới cái vật bố thí này cũng do nhân duyên tạo, cũng chẳng có gì hết, nó duyên nó ra tạo ra. Rồi thứ ba là cái người nhận bố thí thì cũng do duyên mà thành thôi, không có. Tất cả đều do không. Đó, tất cả đều nhân duyên mà tụ họp lại thôi, chứ không có gì hết. Thì khi mà mình với cái tâm bố thí như vậy thì nó được gọi là tâm, tâm gọi là tâm giải thoát, cái tâm thanh tịnh. Đó, bố thí với cái tâm thanh tịnh là như vậy. Thì người nào bố thí với tâm thanh tịnh đó thì hành cái nhân thanh tịnh thì sẽ được quả thanh tịnh, tức là sẽ được quả giải thoát. Chứ còn bình thường thì chúng ta nghĩ rằng chúng ta bố thí rồi cứ nghĩ rằng mình là có của mình bố thí. Chứ còn nếu mà mình nghĩ rằng á, mình sanh ra ở đời tất cả những gì có là do đất nước nửa gió, do thiên nhiên, do vũ trụ, do con người cho mình, tức là mình còn thiếu nợ nữa, thì mình thấy vậy thì mình chẳng còn nghĩ rằng là mình bố thí gì cả. Vì vậy mà chúng ta nên cố gắng tu tập cái tâm á, cái tâm nó quan trọng lắm. Cái người tu á, ví dụ như có những người mà tu niệm Phật được Đức Phật Di Đà hiện ra, còn mình á niệm Phật mà Đức Phật Di Đà không có hiện ra, mình nói làm sao? Mình nói rằng á, là tu không có linh, thành ra thôi miễn tu nữa. Nhưng mà thực ra thì linh hay không linh là do cái tâm của mình. Đạt kết quả tới đâu thì tâm mình tới đó. Rồi bây giờ chúng ta hiểu rõ cái tâm lý mà Đức Phật khuyên rằng hãy gấp làm điều lành đó. Rồi nói tới điều ác thì Đức Phật nói rằng như thế này, cái quả báo thiện ác á, thì Đức Phật nói như vậy: người ác thấy là hiền khi ác chưa chín mùi. Khi ác nghiệp chín mùi, người ác mới thấy ác. Là cái câu này là nói cảnh tỉnh cho những người ác á. Đừng có nghĩ rằng làm ác là nó không đi đến, nhân quả nó không đến. Mà làm ác nhân quả nó đến. Nó đến là khi nào á, mà quả nó trổ rồi thì lúc đó mình mới thấy rằng làm ác là bị ác. Ví dụ như đi trộm đồ, đi ăn cắp. Đi trộm đồ ăn cắp thì đầu tiên mình ăn cắp chưa bị bắt, là do cái phước của mình nó còn nên cho nên mình né được. Cái đến một ngày cái phước ăn cắp hết rồi á, hết rồi thì là bị người ta bắt gặp. Bị người ta bắt gặp thì lúc đó mới thấy cái quả trộm cắp thì nó nguy hiểm như thế nào. Đó gọi được gọi là thiện ác nhân quả báo ứng. Nhưng mà nếu mà mình á, có hai loại, một loại báo ứng nó chậm đến và một loại báo ứng nó đến liền. Mà xin thưa rằng đối với đạo Phật thì người nào á có phước nhiều thì cái quả báo nó đến liền, còn người nào á có phước ít á thì quả báo nó chậm đến. Đấy, tức là nó chậm đến, cho nên mình cứ làm ác hoài, mình thấy làm ác không sao cả, cứ làm hoài. Còn người nào mà làm ác mà nó đến liền á thì mình sợ quá rồi, đâu có dám, lần sau đâu có dám nào làm nữa. Cho nên á, cái người gọi mà có may mắn, có phước báu á, thì cái điều ác nó đến liền. Cho nên chúng tôi tu cũng vậy, nhiều khi á, mỗi lần mà mình tu á, mình á, chọc quê người ta một câu nào á, chút xíu mà bị người khác chọc quê cái tỉnh liền, nói à đó là cái nhân quả nó đến liền. Mà vậy á, chúng tôi nhiều khi chúng tôi có một kỳ á, chúng tôi thử nghiệm vậy nè, thử nghiệm xem cái nhân quả nó có đến hay không á. Chúng tôi nói là thôi bây giờ mình phát nguyện từ sáng tới chiều, mình tu, gọi là mình tu, mình luôn luôn là cái tâm không giận ai, không ghét ai. Thôi tu một ngày thôi, từ sáng chiều thôi, không nói với, không nói là dám, mà mình tu cả đời, tu từ sáng chiều. Cái buổi sáng hôm đó chúng tôi phát nguyện xong ha, định bụng như vậy, định tu như vậy. Xong rồi một chút xíu sau, khoảng chừng 2 tiếng sau là có chuyện xảy đến, tức cành hông luôn. Tức xong nhưng mà còn nhớ, nhớ à mình từ sáng giờ mình phát nguyện là mình không được tức cơ mà. Cái thôi bỏ. Bỏ xong cái là tới trưa trưa lại có chuyện khác nó dễ đến. Đến lần này á tức lâu hơn, rồi sau rồi mình là một tiếng đồng hồ sau mới nhớ, à tại hồi sáng mình mới nói mình không tu mà. Nhưng mà tới chiều quên mất, tức rồi, tức quá, có nhiều cái chuyện tức quá thôi mà gây lộn xả láng luôn. Cái tới tối về ngủ cái mới nhớ ra, chết rồi, hôm nay mình tu cái hành nhẫn nhục mà đụng cái chuyện mình chẳng có nhẫn gì cả. Thì khi mà đụng cái chuyện, người nào mà đã gặp được những trường hợp như vậy gọi là cái may mắn đó. Nhân nó đến, nó quả nó đến liền thì mình đỡ phải trả lời. Còn bây giờ mình gieo nhân mà mình chưa gặp quả nó đến á, thì càng lâu năm càng nhiều đời sau thì trả càng lớn. Nó cứ theo như vậy nó nở ra, thấy không? Cứ tích lũy bao nhiêu phần trăm mà nó nở ra. Vì vậy mà đối với người tu thì cái khổ cảnh nó đến thì nên may mà nên mừng. Còn mà cái nhàn cảnh nó đến á thì phải nên canh chừng cẩn thận, xem coi mình phóng tâm chỗ nào. Cái đó là cái bí quyết của người tu tiến. Còn nếu không á thì mình đọa lạc hồi nào mình không hay. Mình phóng tâm mình đọa lạc hồi nào không hay. Cho nên đối với nhà tu thì có nhiều Phật tử cũng vậy, than khổ quá chịu không nổi. Chịu không nổi, thực ra thì không có cái gì chịu không nổi hết. Tại vì mình không chịu nổi, mình không chấp nhận được nó nên chịu không nổi thôi. Rồi ví dụ như bây giờ mình á, tại vì cái tâm lý mình không chịu nổi thôi chứ còn không có gì chịu không nổi. Nói ví dụ như bây giờ quý vị đã thấy Hòa Thượng Thích Quảng Đức tự thiêu, tự châm xăng lên, xăng nó đốt, nó cháy rồi vẫn ngồi im, chịu, nó khổ như vậy mà mình chịu nổi mà. Đó. Rồi hồi xưa trong thời Tam Quốc Chí, có ông Quan Công, ông bị mũi tên độc bắn vô, rồi Hoa Đà hay gì đó, mà ông là danh y thời đó cho nên ông mới nói rằng chất độc này vô tới xương rồi, bây giờ tôi phải giải phẫu ra, tôi cạo xương đi, cạo hết chất độc đi thì lúc đó mới làm được. Vậy mà Quan Công để cho như vậy, ngồi đánh cờ tướng để cho Hoa Đà cứ cạo xương có két nhưng mà không có đau. Mà ngày xưa là người ta mổ sống không chứ không có chuyện thuốc tê. Không có nói chuyện thuốc tê, mổ sống thôi. ai chịu nổi thì sống, còn không ai chịu nổi thì chết thì thôi chứ con. Mà Lương Nghi ngày xưa đó, họ khi mà họ mổ, họ nướng cái con dao lên lửa cho nó đỏ âu rồi cái họ mổ. Đó, bởi vì không có thuốc diệt trùng cho nên là phải nướng nó lên lửa. Thì đau đớn cỡ đó mà chịu cũng nổi cơ mà. Thì không có cái gì trên đời này không có chịu nổi hết. Đó là tại vì mình không chấp nhận chịu thôi. Nên cố gắng mà mình người tu thì phải bỏ tất cả những cái chuyện nhỏ nhỏ đó đi, để mà mình tu tập thì nó mới, cái tâm của mình nó được an tịnh. Rồi bây giờ đó là nói về việc ác. Bước giờ chúng ta bước sang cái việc thứ hai, là cái câu thứ hai đó là phá phiền não ác. Giờ phiền não là gì? Phiền não là các ác bất thiện pháp. Phiền não còn gọi là cấu nhiễm, còn gọi là lậu hoặc, còn gọi là kết sử. Đó thì cái đó nó gọi là phiền não đó. Thì cái phiền não có nghĩa là làm sao cái tâm mình bị bất an thì cái đó mình bị phiền não quấy. Cái tâm mình còn đau khổ thì đó là bị phiền não quấy. Cái tâm còn lo lắng, còn tham lam, còn sân giận, còn si mê thì tất cả những cái đó nó gọi là phiền não. Rồi phiền não nó lại có, nếu mà chia loại ra thì nó có 4 loại phiền não. Phiền não thứ nhất nó gọi là ngã si. Ngã si tức là vô minh á. Thì ngã si là sao? Ngã si là cái mà mình biết mình làm bậy nhưng mà sao cứ vẫn cứ làm, thì nó gọi là ngã si. Ví dụ như cái người nghiền rượu á, mình biết uống rượu là tốn tiền, uống rượu là hư sức khỏe, nhưng mà mình vẫn cứ uống rượu thì cái đó nó gọi là ngã si. Rồi có người á thì có chồng á, chồng đập, chồng đánh, rồi chồng chửi, rồi làm như là mình như là đầy tớ như vậy á, nhưng mà cũng vẫn phải có chồng chứ còn không chồng không chịu được. Nhưng mà phải chính ổng cơ chứ còn người khác thôi không chịu. Thì cái đó nó gọi là ngã si. Mình biết những cái chuyện đó là chuyện không nên làm, nhưng mà rồi nó cũng cứ bắt mình làm. Thì đây là do cái ngã si này, do nhiều kiếp nhiều đời nó bắt mình phải trả nghiệp như vậy, mình không thoát được. Cho đến khi nào mình tỉnh được cái ngã si của mình thì mình mới thoát được, mình mới thoát ly được. À, cho nên là có nhiều người á, nhiều gia đình cũng vậy, vợ chồng họ ràng buộc nhau nhiều lắm, nhưng mà đến khi mà họ không còn hết cái nghiệp duyên với nhau rồi thì họ bỏ nhau dễ dàng. Đó, mà xin thưa rằng á, cái những người á mà vợ chồng mà mới lấy nhau 1-2 tháng á thì cái sự ràng buộc, cái sự thân thiện nó còn ít á, bỏ nhau dễ lắm. Nhưng mà lấy nhau chừng 10